Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 5 năm 2023. Trước hết mời quý vị nghe lược thuật các tin chính sẽ có trong chương trình.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất chuyển hướng gói hỗ trợ 2% lãi suất sang hình thức khác hiệu quả, điều kiện thủ tục thuận lợi để doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách nhanh nhất.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát phát hiện các dự án chậm triển khai hoạt động không hiệu quả, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi theo đúng quy định.
Thành phố Cần Thơ bổ sung dự án nhà ở xã hội tại khu thiết chế Công đoàn Cần Thơ vào danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 đợt 2.
EVN cam kết trong tháng 6 sẽ bảo đảm cấp điện tạm thời cho 14 hộ dân ở kênh Nam Châu, ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, nơi mà từ trước đến nay người dân chưa có điện lưới để sử dụng.
Thưa quý vị, ở quận trung tâm Ninh Kiều có một con đường nhỏ được gọi tên là Phố Đồng Hồ. Suốt mấy chục năm nay, những người thợ trên con phố này vẫn luôn cần mẫn với công việc, chăm chút, sửa chữa từng chiếc đồng hồ cho khách hàng. Câu chuyện về những người đam mê, yêu nghề giữ nhịp thời gian sẽ được kể trong phần cuối của chương trình. Quý vị nhớ chờ máy đón theo dõi nha.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp với quy mô 40.000 tỷ đồng thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Hiện số tiền đã hỗ trợ cho khách hàng chỉ mới đạt gần 256 tỷ đồng. Dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đến hết năm 2023, tức là ở thời điểm hết thời hạn chương trình, đạt khoảng 2.570 tỷ đồng, chỉ tương đương gần 6%. Vì vậy mà Ngân hàng Nhà nước đã có đề xuất chuyển số không sử dụng hết sang hình thức hỗ trợ khác.
Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, điều kiện cho vay là một trong những rào cản chính của việc giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%, đặc biệt là tiêu chí có khả năng phục hồi. Nhiều doanh nghiệp phản ánh dù họ có khả năng trả nợ nhưng cũng không chắc chắn mình đáp ứng tiêu chí này hay không. Trước đề xuất điều chuyển gói hỗ trợ lãi suất 2% của Ngân hàng Nhà nước, các chuyên gia kinh tế đều nhận định đây là hướng đi đúng đắn, cần thực hiện càng sớm càng tốt, vì thời hạn của gói hỗ trợ này chỉ đến hết năm 2023. Nếu để gói ưu đãi chậm giải ngân sẽ làm giảm hiệu quả các có chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng viện chiến lược Ngân hàng Nhà nước nêu ý kiến.
Các doanh nghiệp Việt sau 2 năm đại dịch Covid cũng như tất cả mọi thứ thì nó đã rất là khó khăn để đáp ứng các cái điều kiện để tiếp cận vốn tín dụng. Bây giờ tất cả tài sản, nhất là bất động sản nó đều đi xuống. Như vậy mà đánh giá lại tài sản bảo đảm thì rõ ràng là sẽ tụt cái dư nợ rất là ghê gớm. Mà vì vậy thì tôi nghĩ rằng là trong 40.000 tỷ hỗ trợ lãi suất mà tôi đã từng kiến nghị chia làm hai quỹ, một cái quỹ là chuyển sang thành lập một cái quỹ bảo lãnh cho các doanh nghiệp SME của Việt Nam là phải xem xét và bảo lãnh tín chấp. Chứ còn nếu như các nghị định và thông tư hiện tại vẫn đòi hỏi bảo lãnh là có tài sản thế chấp, thì nếu có tài sản thế chấp thì tôi đi vay ngân hàng còn hơn cộng thêm 2% phí của bảo lãnh nữa.
Nhiều chuyên gia cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có thể đề xuất hỗ trợ đối tượng vay vốn phục vụ sản xuất theo chương trình giải quyết việc làm tại Nghị định 61/2015. Thực tế, đây là chương trình đang được triển khai rất hiệu quả, vốn sử dụng rất thiết thực mà lại thiếu nguồn. Hiện mỗi hộ chỉ được vay tối đa 100 triệu đồng qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Vì vậy, có thể linh hoạt điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách hoặc cũng có thể nghiên cứu chuyển đổi nguồn lực của gói hỗ trợ lãi suất 2% sang hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đảm bảo công tác an sinh xã hội.
Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn giao cho Sở xây dựng đề án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm nay. Qua đó xác định nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn từng quận huyện và tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án theo từng năm và từng giai đoạn từ nay cho đến năm 2030.
Thành phố thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn thành phố, trong đó có lồng ghép bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội gắn kết với việc phát triển hệ thống đô thị và hệ thống công trình hạ tầng phục vụ đô thị theo mục tiêu chương trình phát triển nhà ở của thành phố, đồng thời công khai giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu đề xuất đầu tư. Bên cạnh đó, thành phố đang tiến hành các thủ tục để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án mới, đó là nhà ở xã hội khu tái định cư An Bình tại quận Ninh Kiều, khu tái định cư Thới Thuận giai đoạn 2 tại quận Thốt Nốt và nhà ở xã hội tại khu thiết chế Công đoàn Cần Thơ.
Xin được thông tin thêm cùng quý vị về dự án nhà ở xã hội tại khu thiết chế Công đoàn Cần Thơ. Dự án này được quy hoạch thực hiện tại khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, phục vụ nhu cầu về nhà ở của công nhân, đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn thành phố với diện tích trên 19.300 m2. Dự án đầu tư từ 100% nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, thời hạn tiến độ đầu tư dự kiến là 30 tháng kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án này. Báo cáo của Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cũng vừa cho biết, đơn vị thi công đã cam kết hoàn thành thông xe cầu Trần Hoàng Na vào ngày 2 tháng 9 tới đây và hoàn thành toàn bộ các hạng mục công việc còn lại trước ngày 30 tháng 9. Hiện tại thì cầu Trần Hoàng Na thi công đạt hơn 77,6% giá trị hợp đồng, tương đương hơn 570 tỷ 250 triệu đồng.
4.000 tấn phần cầu chính Trần Hoàng Na đã sản xuất xong tại nhà máy, đang vận chuyển về công trình. Ở phía bờ Ninh Kiều, cầu dẫn cơ bản đã xong phần bản mặt cầu từ mố M2 đến trụ T4, giải phân cách giữa tấm đan lát lề bộ hành. Phía bờ Cái Răng, cầu dẫn cơ bản đã xong đến bản mặt cầu từ mố M2 đến trụ T7, giải phân cách giữa đường chắn hộp đã hoàn thành. Phần đường dẫn phía Cái Răng đã xử lý xong nền đất yếu đang triển khai thi công kè. Các đơn vị thi công sẽ khẩn trương thi công 4 trụ tạm lắp đặt dòm thép trên công trình, đảm bảo trong tháng 7 năm nay sẽ hợp long toàn bộ dòm thép.
Dự án cầu Mỹ Thuận 2, một trong những dự án trọng điểm quốc gia đang được gấp rút thực hiện để kết nối đồng bộ các tuyến cao tốc về khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ban quản lý dự án 7 cho biết dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đang thi công tất cả 5 gói thầu xây lắp, đạt 78,65% giá trị hợp đồng, vượt 1,5% so với kế hoạch.
Các gói thầu thi công đường dẫn vào cầu phía bờ Tiền Giang và cầu Khoan Nhồi, bệ các trụ nhịp chính giao văn từ trụ T14 đến T17 đã hoàn thành. Gói thầu thi công cầu dẫn phía bờ Vĩnh Long dự kiến hoàn thành ngày 30 tháng 5. Riêng gói thầu đang thi công thân trụ từ T14 đến trụ T17 và kết cấu phần trên nhịp chính giao văn cùng các hạng mục kè gia cố bờ sông, hệ thống an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng dự kiến hoàn thành ngày 31 tháng 12. Hiện công trường tập trung hàng trăm công nhân thi công 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Dự kiến đầu tháng 9 sẽ hợp long 2 nhịp biên, tháng 11 hợp long nhịp chính và hoàn thành dự án vào cuối năm để phục vụ người dân đồng bằng sông Cửu Long đi lại thuận tiện.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc kiến nghị trung ương đầu tư dự án xây dựng cầu Ô Môn bắc qua sông Hậu giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030. Và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ quản dự án.
Trước đó, theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, phạm vi dự án nằm trong tổng thể tuyến liên vùng kết nối Đồng Tháp Cần Thơ Kiên Giang, điểm đầu tại điểm giao quốc lộ 54 thuộc tỉnh Đồng Tháp cách bến phà Phong Hòa Ô Môn khoảng 2,7 km về phía thượng nguồn sông Hậu, điểm cuối giao đường tỉnh 920 thuộc địa phận phường Thế An quận Ô Môn thành phố Cần Thơ. Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 5.400 m, tổng mức đầu tư dự kiến 9.187 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị trên 5.950 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư trên 291 tỷ đồng.
Như chúng tôi có thông tin, thưa quý vị, trước nguy cơ xảy ra thiếu điện trong năm 2023, việc kêu gọi tiết kiệm điện đã được Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phát động trên toàn quốc, và ngay sau đó, EVN cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị hỗ trợ tuyên truyền tiết kiệm điện. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cho biết là sẽ hưởng ứng đề nghị của EVN cũng như tích cực thực hiện các chương trình tiết kiệm điện theo chủ trương của chính phủ. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Sở Công Thương phối hợp cùng với Công ty Điện lực thành phố xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện cụ thể để việc triển khai thực hiện đạt được hiệu quả cao.
Theo Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, tiêu thụ điện cao nhất trong một ngày nắng nóng của mùa khô năm nay trên địa bàn thành phố đã đạt hơn 10 triệu kWh, vượt hơn 8% so với cùng kỳ năm 2022. Trước tình hình nắng nóng sẽ còn tiếp diễn và khó khăn về nguồn cung điện, ông Huỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã xây dựng các phương án đảm bảo cung cấp điện khi xảy ra mất cân đối cung cầu, đồng thời kêu gọi khách hàng quan tâm thực hiện tiết kiệm điện, nhất là khách hàng sử dụng điện lớn là các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn.
Ngành điện cũng đã vận động được ký thỏa thuận đấy được với 131 khách hàng lớn, thì thời gian vừa qua cũng được 131 khách hàng này phối hợp với ngành điện rất tốt trong việc mà điều chỉnh phụ tải, vận động và mời khách hàng hỗ trợ ngành điện dịch chuyển cái thời gian sản xuất trong cái khung giờ cao điểm sang những khung giờ mà phù hợp hơn, nhất là cái thời gian mà dịch chuyển sản xuất là từ 13 giờ đến 16 giờ hàng ngày, thì được khách hàng phối hợp và hợp tác rất tốt.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình cung cấp điện năm 2023, ông Cao Quang Quỳnh, thành viên Hội đồng thành viên EVN, mong nhận được sự hỗ trợ của chính quyền thành phố và đơn vị chức năng trong việc xây dựng chương trình kế hoạch và giải pháp thực hiện tiết kiệm điện đến tất cả đối tượng sử dụng điện trên địa bàn thành phố, nhất là trong cao điểm nắng nóng của các tháng 5, 6 và 7.
Tập đoàn cũng rất là mong lãnh đạo cùng các sở ban ngành hỗ trợ cùng với tập đoàn để có thể là tuyên truyền, vận động, chỉ đạo cho các cái cơ sở tiêu thụ điện lớn này có thể đạt được cái mức tiết kiệm điện khoảng 2 hoặc là trên 2%. Cái thành phần cũng rất là lớn nữa là chiếu sáng sinh hoạt, sản lượng tiêu thụ một năm khoảng gần 21 triệu kWh. Và cái thành phần này nếu chúng ta tiết kiệm một phần nhưng mà thực ra cũng là tiết giảm 50% thì đâu đó cũng được trên 10 triệu kWh. Và đây cũng là một cái sản lượng điện tương đối là lớn. Trong cái chương trình làm việc này thì chúng tôi cũng rất là mong là Sở Công Thương cũng có cái chỉ đạo và phối hợp cùng với cả công ty điện lực để có được những cái đo lường, kiểm tra, giám sát những cái việc thực hiện tiết kiệm điện của các cái phụ tải như thế này.
Theo công ty điện lực thành phố Cần Thơ, 4 tháng đầu năm nay, công ty đã vận động tiết kiệm được hơn 20 triệu kWh điện, tương ứng đã tiết kiệm được 2,46% sản lượng điện thương phẩm. Ngành điện Cần Thơ phấn đấu đến cuối năm nay sẽ tiết kiệm được hơn 69 triệu kWh điện, đạt hơn 2% sản lượng điện thương phẩm. Hưởng ứng lời kêu gọi từ EVN tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Nguyễn Giang Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Quan điểm của thành phố Cần Thơ thì hưởng ứng theo cái hướng dẫn của EVN thôi. Thì ngay từ bữa thứ hai là ngày 22 thì Bộ Công Thương phát động, thì căn cứ cái công điện của Thủ tướng Chính phủ thì Ủy ban dân thành phố Cần Thơ đã ký một cái văn bản hướng dẫn giao cho Sở Công Thương phối hợp với Điện lực Cần Thơ theo hướng dẫn của công điện cũng như của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì để triển khai cho các cái sở ban ngành, các quận huyện, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp để hưởng ứng thực hiện theo cái chương trình này.
Cũng tại buổi làm việc này, lãnh đạo thành phố kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét phương án cung cấp điện cho 14 hộ dân ở kinh Nam Châu, ấp An Thạnh, xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ. Đây là những trường hợp đến nay vẫn chưa có điện để sử dụng. Trước kiến nghị nêu trên, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết trong tháng 6, ngành điện sẽ đảm bảo cấp điện tạm thời cho 14 hộ dân. Về lâu dài, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ xem xét phương án cấp vốn cho công ty điện lực Cần Thơ triển khai cung cấp điện chính thức cho các hộ dân.
Cũng thông tin liên quan đến vấn đề sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Thưa quý vị, cất nhà trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và bao chiếm luôn trụ điện, đó là thực trạng đang tồn tại trên tuyến 4+1000 đoạn đi qua địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thực trạng này không chỉ gây cản trở cho công tác quản lý hành lang lưới điện mà còn vi phạm các quy định về an toàn điện, đe dọa tính mạng của người dân, cần được các đơn vị chức năng và địa phương phối hợp xử lý.
Khi cùng đoàn kiểm tra của ngành điện đến thực tế tại khu vực này, phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ ghi nhận, tại căn hộ của anh Nguyễn Phú Hiếu ở An Thạnh, xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, mái tôn bao kính bích trụ điện ngay trước cửa ra vào. Từ hướng trụ điện, dây điện được kéo ra sau nhà, cặp bên là biển quảng cáo gắn trên thanh sắt. Việc sử dụng câu kéo điện như thế này gây mất an toàn điện nghiêm trọng.
Lúc em mua nhà là mái nhà có sẵn vậy, trụ điện có sẵn vậy. Tại em cũng không rành, em thấy cũng bình thường.
Căn hộ của anh Phú Hiếu chỉ dài 100 mét, trụ điện cũng bị bao vây bởi mái tôn tại một tiệm tạp hóa và lọt thỏm trong một quán ăn bình dân bởi hàng rào phía trước. Chủ của hai căn hộ này là anh Trần Thanh Diệt và chị Phan Thị Mẹo giải thích.
Mình nghĩ là trước nhà cửa nhà mình thôi là mình để làm mái che cho mát nhà thôi. Mình sẽ chấp hành theo sở điện lực khi có quy định.
Cái trước mua đất là không có cây trụ điện này, cây trụ điện nằm bên danh á. Cái đầu cái đi mua rồi để đất đây rồi đi về quê. Rồi cái chở vô là thấy cái trụ điện có sẵn rồi, cho nên là thôi mình cắt lại luôn.
Đếm sơ sơ, trên tuyến 4+1000 đoạn đi qua địa bàn huyện Cờ Đỏ có cả chục trụ điện bị bao vây trong nhà dân bằng mái che, bằng hàng rào và đáng sợ hơn còn được bao thêm bởi những cuộn rơm khô xung quanh. Ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng an toàn công ty điện lực thành phố Cần Thơ cho biết.
Khi phát hiện xong thì điện lực cũng có giải thích cho các hộ dân biết, thứ nhất là đã vi phạm về công tác bảo vệ an toàn đường điện cao áp, thứ hai là khi xây dựng cũng chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành theo điều 19 của thông tư 05.
Theo tìm hiểu, Các hộ dân cất nhà trên tuyến 4 tổng 1.000 đoạn đi qua địa bàn huyện Cờ Đỏ chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc xây cất nhà cũng là tự phát trên tuyến này. Ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng an toàn, công ty điện lực thành phố Cần Thơ cho biết thêm như sau.
Thứ nhất là anh là xây bao chiếm thì cái việc này thì không có để lên sửa chữa được. Và theo cái phản chính điều 4 nghị định 14 là việc này là việc nghiêm cấm. Nên ngành điện sẽ cương quyết phối hợp với chính quyền địa phương sẽ khắc phục triệt để, không để tồn tại những cái trường hợp vi phạm.
Các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cần nhanh chóng phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên tuyến 4 tổng 1.000 để tránh được các sự cố ảnh hưởng đến lưới điện và các nguy hiểm đang trực chờ.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz. Xin quý vị đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình phương án tăng lương hưu trợ cấp với đề xuất tăng 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, điều chỉnh mức hưởng của một số đối tượng.
Từ tháng 3 đến nay, tỉnh Cà Mau xử lý 20 đảng viên có liên quan đến tham nhũng tiêu cực. Công tác giám sát phát hiện xử lý các vi phạm được thực hiện với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Tổ chức kỷ lục châu Á đã trao bằng xác lập kỷ lục về giá trị ẩm thực giai đoạn 2022-2023 cho các món ăn từ sen Đồng Tháp.
Suốt mấy chục năm nay, những người thợ trên con phố đồng hồ Trần Quốc Toản, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn luôn cần mẫn chăm chút sửa chữa từng chiếc đồng hồ cho khách hàng. Câu chuyện về những người đam mê yêu nghề giữ nhịp thời gian sẽ được kể cùng quý vị trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình phương án tăng lương hưu trợ cấp với đề xuất là tăng 20,8% trên mức lương hưu trợ cấp, bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, điều chỉnh mức hưởng của một số đối tượng. So với dự thảo lấy ý kiến trước đó, thì phương án này bổ sung thêm nhóm được điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp khi thêm nhóm người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
Dự thảo nghị định do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng đề xuất, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng lương thêm 12,5% đối với người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, tăng thêm 20,8% với người nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng chưa được tăng lương từ ngày 1 tháng 1 2022, nghỉ hưu sau ngày điều chỉnh tăng lương hưu lần gần nhất. Sau khi tăng lương hưu theo các mức chung kể trên, người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức lương dưới 3 triệu đồng một tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, với người có lương hưu sau tăng dưới 2 triệu 700 ngàn đồng một tháng sẽ được tăng thêm 300 ngàn đồng một tháng. Người có lương từ 2 triệu 700 ngàn đồng đến dưới 3 triệu đồng một tháng được tăng bù số còn thiếu để được 3 triệu đồng mỗi tháng.
Trong hai ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Nhật tổ chức chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 tại công viên Lưu Hữu Phước. Thông tin này vừa được đưa ra từ Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023. Chương trình dự kiến sẽ có các hoạt động như triển lãm tranh, áo dài, sản phẩm văn hóa tiêu biểu Việt Nam-Nhật Bản, biểu diễn văn nghệ hiện đại và truyền thống Việt Nam-Nhật Bản, giao lưu ẩm thực Việt-Nhật, cuộc thi Việt-Nhật Cosplay Group, hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại dành cho đối tác Nhật Bản và tọa đàm với chủ đề tăng cường quan hệ hữu nghị và phát huy hiệu quả hợp tác với đối tác Nhật Bản. Đặc biệt sẽ có 70 gian hàng giới thiệu đến khách tham quan nhiều sản phẩm dịch vụ đặc sắc và độc đáo của Cần Thơ và Nhật Bản. Cần Thơ kỳ vọng thông qua sự kiện này, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng được củng cố và phát triển.
Xin được chuyển sang thông tin về các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, báo cáo về tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 19 tháng 5 năm nay của tỉnh Cà Mau, thể hiện công tác giám sát, phát hiện, xử lý các vi phạm tham nhũng tiêu cực được thực hiện với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã xử lý 20 đảng viên vi phạm, trong đó 7 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 9 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, 2 đảng viên bị cách chức và 2 đảng viên bị khai trừ khỏi đảng.
việc xử lý kỷ luật đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của tỉnh Cà Mau, thể hiện được tính nghiêm minh, kỷ luật kỷ cương trong đảng, qua đó làm trong sạch vững mạnh, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, gắn với trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Phiên họp thường kỳ của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng báo cáo tóm tắt tiến độ giải quyết 5 vụ án vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đồng thời cũng thông qua việc đưa thêm một vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo.
Tại Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Văn Thiều vừa ký ban hành kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Kế hoạch này có nêu những nội dung chỉ đạo đáng chú ý như tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc phòng chống tác hại của rượu bia đối với sức khỏe của nhân dân, cộng đồng, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Thực hiện thường xuyên, quyết liệt với việc kiểm soát đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe.
Sau khi kế hoạch được ban hành, có ý kiến đặt ra rằng nội dung chỉ đạo trong kế hoạch này có mâu thuẫn với những phát biểu trước đó của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu hay không. Trả lời phỏng vấn của phóng viên về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khẳng định hoàn toàn không có gì mâu thuẫn. Việc tăng cường kiểm soát và canh quán nhậu để bắt là hoàn toàn khác nhau. Bạc Liêu luôn quyết liệt thực hiện chỉ thị 100 từ lúc mới ban hành cho đến nay, xử lý nghiêm nhưng phải bảo đảm minh bạch, văn minh và hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, đồng bằng sông Cửu Long đã vào vụ thu hoạch trái cây. Trong khi một số loại trái cây giảm giá, thì thanh long, loại cây trồng chủ lực ở tỉnh Tiền Giang và Long An, lại ngược dòng, giá tăng cao khiến cho nhà vườn rất phấn khởi.
Những ngày này, hàng chục vườn thanh long của nông dân ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang vào mùa thu hoạch. Nếu như ở vụ này năm ngoái, thanh long có lúc chỉ vài ngàn đồng một ký, kêu gọi giải cứu cũng không ai mua, thì năm nay bà con thu hoạch thanh long trong tâm thế phấn khởi vì đợt này giá thanh long tăng cao. Trong đó, thanh long ruột đỏ loại 1 40 ngàn đồng một ký, ruột trắng cũng từ 20 đến 23 ngàn đồng một ký. Theo ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long Long An, nguyên nhân chủ yếu khiến giá thanh long tăng cao là do nguồn cầu của thị trường Trung Quốc gia tăng. Hiện nay đang là thời điểm giao mùa giữa vụ nghịch và vụ chính cho nên sản lượng chưa nhiều. Hiệp hội đang khuyến cáo bà con nông dân tăng cường trông đèn, nâng cao sản lượng. Nếu giá tiếp tục giữ mức này thời gian tới, nông dân sẽ có lãi cao khi vào chính vụ.
Cùng với trái thanh long thì làng khóm Cầu Đúc ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũng vừa bước vào vụ thu hoạch rộ. Năm nay khóm trúng mùa và được giá. Thương lái thu mua ở mức từ 8.000 đến 12.000 đồng một trái và sản lượng đạt trên 16 tấn một hecta. Khóm Cầu Đúc là một trong những đặc sản nổi tiếng. Toàn tỉnh Hậu Giang có khoảng 2.800 hecta trồng khóm. Bước đầu thì tỉnh định hướng phát triển diện tích của khóm Cầu Đúc lên 3.500 hecta. Trà mãng cầu đang là xu hướng hot trend trong giới trẻ, giá mãng cầu tươi vì vậy mà cũng tăng giọt từ 30 đến 40 ngàn đồng một ký lên 70-80 ngàn đồng một ký.
Theo các nhà vườn, mãng cầu hái tới đâu bán hết tới đó, có ngày không đủ hàng để bán. Hiện giá mãng cầu tại vườn đã lên đến 50 ngàn đồng một ký, giá mãng cầu gai tươi tăng cao nhưng chưa ảnh hưởng đến giá trà mãng cầu sấy khô. Giá trà mãng cầu khô bán sỉ hiện khoảng 400 ngàn đồng một ký, giá lẻ dao động khoảng 550.000 đồng mỗi ký.
Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã trao bằng xác lập kỷ lục về giá trị ẩm thực giai đoạn từ năm 2022-2023 cho các món ăn từ sen Đồng Tháp. Việc xác lập kỷ lục các món ăn từ sen sẽ mở thêm cơ hội cho ngành hàng sen Đồng Tháp phát huy giá trị theo xu hướng ẩm thực, phát triển ngành hàng sen theo kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.
Đồng Tháp có diện tích trồng sen lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều vùng trồng sen được mở rộng và những sản phẩm đặc sản, hàng quà tặng nguyên liệu từ sen được phát triển phong phú đa dạng, mang tính nghệ thuật cao. Cùng với đó là những món ăn được các đầu bếp chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, mở thêm cơ hội để ngành hàng sen phát triển đa giá trị. Hiện Đồng Tháp đã xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm từ cây sen, chuẩn hóa sản phẩm ngành hàng sen tham gia chương trình OCOP, kết nối nông dân để cùng sản xuất tạo ra dùng nguyên liệu để phát triển cây sen. Vào tháng 5 năm 2022, trong khuôn khổ lễ hội sen lần thứ nhất tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Guinness và kỷ lục thế giới, đã xác lập 200 món ăn chế biến từ sen Đồng Tháp. Và từ đó cho đến nay, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã trao bằng xác lập về giá trị ẩm thực cho các món ăn từ sen Đồng Tháp.
Thưa quý vị, có lẽ những người yêu, hiểu và sống ở thành phố Cần Thơ lâu năm, ai cũng quen thuộc với hình ảnh người thợ sửa đồng hồ trên đường Trần Quốc Toản, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Bên chiếc tủ nhỏ, những người căn chỉnh thời gian, tỉ mỉ dùng những dụng cụ nhỏ nhắn sửa chữa duy trì nhịp đập cho từng chiếc đồng hồ, tạo nên một hình ảnh vừa thân thương vừa sâu lắng cho tuyến đường này. Giữa cuộc sống xô bồ hối hả, đôi khi chúng ta không để tâm đến những thanh âm nhỏ bé. Nhưng đối với những người thợ sửa đồng hồ thì tiếng tích tắc của từng nhít kim đồng hồ lại là niềm vui để họ giữ lấy cái nghề. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên Mỹ Tiên đến thăm tuyến phố chuyên sửa đồng hồ, nơi giữ nhịp thời gian trong phần còn lại của chương trình sáng nay.
Thưa quý vị, trái ngược với không gian bên ngoài ồn ào sôi động của các tuyến phố khác ở trung tâm quận Ninh Kiều, tuyến phố đồng hồ khá tĩnh lặng. Một đoạn của con phố với chừng 10 chiếc tủ treo bảng sửa đồng hồ. Bên mỗi chiếc tủ nhỏ ấy, những bác sĩ của thời gian chăm chú với công việc, tỉ mỉ dùng những dụng cụ nhỏ nhắn sửa chữa từng chiếc đồng hồ. Với thâm niên hơn 40 năm gắn bó với nghề, có thể nói là chú Nguyễn Văn Y là một trong những lão làng làm nghề sửa đồng hồ ở phường Tân An. Chiếc tủ sửa đồng hồ cũ kỹ đã theo chú suốt chặng đường mưu sinh. Dù nhiều người bảo thay chiếc tủ mới, nhưng chú vẫn giữ lại nó, bởi chiếc tủ ấy như người bạn tri kỷ gắn bó với chú mỗi ngày trong suốt mấy chục năm qua. Hơn nữa, đó là kỷ vật mà cha chú để lại. Trong chiếc tủ ấy, một số vật dụng như chiếc búa nhỏ, cái kìm bạc màu được chú Y sử dụng và giữ gìn cẩn thận. Dạ chú ơi, chú gắn bó với nghề sửa đồng hồ này thì từ khi nào vậy chú?
Tôi làm cái nghề này là 42 năm, 17, 18 tuổi chú ra đây rồi.
Dạ, mỗi ngày thì chú bắt đầu làm từ mấy giờ?
Sáng là khoảng cỡ 7 giờ, rồi tới 11 giờ về ăn cơm, rồi khoảng 2 giờ chú ra.
Làm nghề này thì có gì khó khăn vậy chú?
Không gì hết giả con, chỉ có ngồi rồi suốt nó hơi nhức lưng chút.
Ở đây thì chú sửa những cái loại đồng hồ nào ạ?
Chú coi như cái gì chú cũng làm nha con. Chú chuyên về đồ cơ, coi như là cơ là đủ loại hết con. Từ đồ Trung Quốc tới đồ Thụy Sĩ, đồ Nhật.
Và mỗi ngày như vậy thì chú kiếm được bao nhiêu tiền hả chú?
Cũng tùy, mỗi ngày cái kiếm 300, có khi 100, chứ không có nữa.
Dù là thu nhập không cao nhưng mà chú cũng gắn bó với nghề ha chú?
Đam mê, làm nghề là coi như quen. Như bữa nào mà mưa gió gì mà không có ra được nhà bồn hiu à. Không biết sao mà thấy mình làm được cái đồng hồ thấy làm như vui vui vậy thôi.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ. Cách tủ sửa đồng hồ của chú Y khoảng 10 bước chân là nơi làm việc của chú Nguyễn Hùng Phương, người có hơn 30 năm theo nghề sửa đồng hồ. Dù nhà ở quận Bình Thủy nhưng ngày nào chú cũng chạy xe xuống tận đây để giữ nghề. Như lời chú Phương chia sẻ thì thời kỳ hoàng kim của nghề sửa đồng hồ bắt đầu từ những năm 1980 đến năm 2000. Ở đây có gần 20 thợ sửa đồng hồ, đến nay thì chỉ còn 9 thợ. Còn trò chuyện cùng chú Phương khi có khách mang đồng hồ đến sửa, Mỹ Tiên càng hiểu hơn về công việc này. Nghề sửa đồng hồ tuy không nặng nhọc nhưng quả thật là làm dâu trăm họ. Chỉ khách hàng đến sửa chiếc đồng hồ bị chết máy, sửa xong thì chú Phương lắp vào giỏ và giao cho khách. Thấy giỏ đồng hồ của mình bị trầy xước, chị yêu cầu tháo ra thay giỏ mới. Chú Phương vẫn chiều lòng khách, nhưng mà khi lắp giỏ đồng hồ mới vào thì khách hàng không ưng ý, yêu cầu tháo ra lắp lại giỏ cũ và trả tiền công sửa hoàn thành chiếc đồng hồ là 50.000 đồng. Dù như vậy thì chú Phương vẫn vui vẻ niềm nở với khách. Chú Phương quay sang nói với tôi như vậy:
cái nghề thì phải có cái nghiệp, bao giờ nó cũng phải có cái buồn cái vui trong đó. Có những người khách thí dụ như người ta cảm nhận được như thế thì người ta đồng cảm với mình, còn có những người khách thí dụ như người ta không có cảm nhận được thì người ta không đồng cảm, thì mình cũng cảm giác thì cũng buồn, nhưng mà buồn người này nhưng mà có người khác bù đắp lại cho mình thì nó cũng ổn thôi, không gì.
Nghề sửa đồng hồ không chỉ cần đến sự tỉ mỉ mà còn yêu cầu cao về sự hoàn hảo trong công việc. Mỗi chiếc đồng hồ có hàng trăm chi tiết nhỏ, phải dùng đến kính lúp để thực hiện sửa chữa, nên khi gắn bó với nghề đòi hỏi người thợ phải có trí nhớ tốt và yêu cầu sự tập trung gần như tuyệt đối. Ngày nay thì những chiếc đồng hồ hiện đại được tích hợp nhiều chức năng hơn, nhiều kiểu dáng mẫu mã phong phú hơn để người dùng tha hồ lựa chọn, nên yêu cầu của việc sửa chữa phức tạp hơn rất nhiều. Theo chú Nguyễn Hữu Sĩ, ngụ ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Yếu tố quan trọng nhất để trở thành người thợ sửa đồng hồ giỏi là sự đam mê, không bao giờ chịu khuất phục trước sự cố nào của cỗ máy thời gian. Đồng thời phải thích nghi và tiếp thu kiến thức mới để theo kịp và sửa được những loại đồng hồ khác nhau.
Thì nếu mà không làm tốt cho khách, tự đào thải thôi, mình làm dở đâu là không có khách. Đa số ở đây thì những thợ đồng hồ đây là cũ không à, người nào nói làm 3-4 năm trở lên không à. Những người làm này thế cũng đam mê, người ta thích làm nữa, chứ kinh tế thì cũng không có bằng như hồi xưa đâu.
Đồng hồ bây giờ thì có đủ loại giá, nhiều người thì thích đồng hồ giá rẻ để mua được nhiều mẫu mã khác nhau, nên khi hư người ta thường bỏ mua cái mới thay vì sửa. Vì vậy mà nghề sửa đồng hồ cũng bấp bênh theo, có khi ngồi cả ngày trời thì cũng không có cách nào. Thế nhưng bằng niềm đam mê và tình yêu nghề, nên những người giữ nhịp thời gian trên tuyến đường Trần Quốc Toản vẫn quyết tâm bám trụ với nghề. Chú Nguyễn Hoàng Xíu, ngụ ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng nói.
Anh chui, không có đều được, ngày vài trăm, 70-80 rồi đủ hết. Nó tại đam mê, lớn tuổi rồi biết làm gì vậy, ra lại cũng vô hỉ.
Miệt mài với nghề cũ dấu xưa để thấy giá trị tinh thần, giá trị thời gian khó có gì sánh bằng, cũng như nghề sửa đồng hồ vẫn mãi còn đâu đó trong lòng thành phố và cả lòng người. Mong rằng những hình ảnh đẹp, bình dị này vẫn được giữ gìn, qua đó giúp giữ được nghề, giữ được góc phố thân quen.
Chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.